Ngày 8 tháng 3, qua vùng đất cực Tây Tổ quốc. Điện Biên trong tim mỗi người. Sau lộ trình hơn 500 km đường đèo dốc rắn lượn, trọn 2 đêm 1 ngày lưu lại Điện Biên, bạn Nguyễn Thị Huyền Ngân đã viết ngay thư về nhà cho con. Mẹ không sao diễn tả hết được cảm xúc bồi hồi của mình khi được đứng ở những địa danh hào hùng như đồi Him Lam, hầm tướng De Castri, sân bay Mường Thanh, đồi A1. Điện Biên, đó là thung lũng dài 18 km, rộng 7 km, xung quanh được bao bọc bởi hàng lớp lớp núi cao trùng điệp, và 56 ngày đêm từ phát pháo đầu tiên nổ ra tại cứ điểm Him Lam, 13 tháng 3 năm 1954, đã có 2 vạn bộ đội ta hy sinh. Thế mới biết chiến trường khốc liệt thế nào. Lúc này, mong ước lớn nhất của mẹ là hai con cũng sẽ được đứng trên đồi A1. Mẹ tin chắc các con sẽ hiểu được một cách tường tận và sâu sắc về cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc ta. Riêng bạn Lê Tấn Hiệp thì tự rút ra cho mình 6 chữ. Hạnh phúc, vì đã được đặt chân đến nơi này. Kinh ngạc, bởi không sao hình dung được cảnh kéo pháo của bộ đội ta bằng những dụng cụ thô sơ lên những ngọn đồi với đường đi khủng khiếp như vậy. Và tự hào về chiến lược quân sự tài tình, về ý chí quyết tâm giành thắng lợi quên cả bản thân của cha ông trong chiến dịch Điện Biên. Còn đối với Ninh Doãn Hiếu thì những gì bạn đã chứng kiến đều là những tư liệu sống vô cùng quý giá đối với công việc của một hướng dẫn viên du lịch như bạn. Trưởng đoàn Đào Kim Trang lại có niềm hạnh phúc khác. Anh đã đến đây 4 lần. Ngày 7 tháng 5 năm 1994, kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên, anh đi bằng xe đạp trong hành trình đến với Điện Biên của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 10 năm 1996, anh trở lại cùng đoàn cán bộ đoàn thành phố Hồ Chí Minh khi thị xã Điện Biên đã thay da đổi thịt sau 2 năm xây dựng thành trung tâm của tỉnh Lai Châu. Tháng 10 năm 2000, với tư cách một nhà kinh doanh du lịch, Kim Trang một mình cuốc xe gắn máy từ Hà Nội lên khảo sát, với mong muốn mình là nhịp cầu nối đưa du khách miền Nam đến với vùng đất tự hào của cả dân tộc. Và giờ đây, ngày 8 tháng 3 năm 2001, anh đã trở thành hoa tiêu dẫn đoàn du hành từ thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến với Điện Biên bằng xe gắn máy. Cơn mưa mong chờ. Một cơn mưa kéo dài suốt đêm qua làm trời trở rét kinh khủng. Mưa cứ rả rích, quất buốt vào mặt. Vừa ra khỏi Điện Biên, đã bước ngay vào con đường đang thi công dở dang. Đá to lởm chởm khắp mặt đường, làm xe chạy cứ như phi ngựa với chiều dài 103 km. Căng nhất là vượt đèo Ma Thì Hồ. Hai tay cứ ghì chặt lấy đầu xe, nín thở xoèn xoẹt bò qua các bãi bùn. Dừng xe giữa đèo ăn cùng nước mưa mà thấy ngon hết biết. Cơn mưa làm trắc trở cho những kẻ du hành, nhưng lại là niềm vui rất lớn của người dân vùng Tây Bắc. Lâu mới có một cơn mưa ngon như vậy, mọi người mong đợi dữ lắm đó. Chị chủ quán vừa bày bữa cơm trưa cho chúng tôi vừa nói. Chúng tôi đi nhằm mùa khô, hèn gì những thửa ruộng bậc thang cứ khô quắt. Các dòng sông con suối, nước cạn queo. Suốt từ ngày đầu hành trình, trên khắp các nẻo đường đi, đều bắt gặp những ống tre hay ống cao su dẫn nước từ khe núi ra. Và những người phụ nữ dân tộc gùi một lúc 5-6 ống tre đựng nước đem về bản. Ở bản Lóng Luông, huyện Mộc Châu, những người dân Hơ Mông cho biết, thường từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau không có nước uống. Nhiều nhà phải góp tiền lại xây bể chứa, nước phải đi mua xa cả chục cây số. Chị Nga, người Thái đen, ở khách sạn cho biết, chỉ cần một cơn mưa dầm như hôm nay là mọi thứ sẽ bắt đầu. Ngày mai, đồng bào dân tộc sẽ bắt tay vào tỉa lúa rẫy trên những mảnh nương vừa được đốt và dọn sạch cỏ. Những luống cây bông sẽ được gieo hạt để lấy sợi dệt vải thổ cẩm. Còn đám trẻ con thì nô đùa tắm mưa mà chẳng sợ lạnh gì cả. Ngày 11 tháng 3, những người anh em Si La. Đến Lai Châu mà không vào thăm Mường Tè là thiếu sót đấy. Đã vào được đó mà quên ghé vào bản dân tộc Si La uống chén chè, dân tộc ít người nhất Việt Nam nếu không tính người Rục ở Quảng Bình, nghĩa là chưa đến Mường Tè đâu. Vào bản Si Thao Chả. Bọn tôi nín thở mà vượt lầy, vượt đèo quanh co, cứ chực ngã. Đường rừng vắng quá, chẳng một bóng người. Lâu thật lâu mới có một cụm dài nóc nhà người dân tộc ở. Dưới vực sâu, dòng sông Đà cạn nước chảy hiền hòa. Đến giữa trưa, chúng tôi mới vượt qua hết hơn 40 km đường đau khổ. Các bạn ở tận miền Nam đến với chúng tôi à? Ôi mừng quá! Anh chàng Hù Trà Sói, 26 tuổi, người Si La đầu tiên chúng tôi được gặp ở km 71, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, nồng nhiệt đón khách phương xa. Kéo chiếc thuyền gỗ cập vào bờ cho chúng tôi lên, Sói cười tươi. Bản của mình nằm bên kia sông, đẹp lắm đấy! Khua mái chèo bằng ống tre lồ ô, dạt nhọn một đầu, Trà Sói đưa con thuyền cắt ngang dòng nước. Anh cho biết mùa này băng qua còn dễ chứ đến mùa lũ, nước dâng thêm cỡ 15 mét nữa. Cả bản chỉ có 2 thuyền dùng chung cho 3 hộ mới chuyển qua ở bên này sông phụ trách. Lội bộ lên con dốc cao rợp hoa gạo rụng thật đẹp, chúng tôi phải cúi người bước qua một cái cổng bé xíu, tháp bằng tre còn xanh. Tiếp đến, phải leo thêm một cái dốc cao mới thấy được các nóc nhà tranh của người Si La hiện dần ra dưới chân núi. Mùi hương hoa bưởi, hoa ni thơm ngát. 524 người em Úc. Một phòng học được nhà nước xây bằng xi măng trong bản, còn lại hơn 30 nóc nhà của bản đều bằng phên tre. Nhà chỉ có một cửa chính, không có cửa sổ. Xung quanh được quay rào tre cao hơn đầu người để phòng thú rừng vào. Bản vắng vẻ, chỉ có đàn ông và trẻ con. Mới đi tìm cá ở sông về, bờ Trà Vẽ cho biết vợ tôi và các phụ nữ đã vào rừng tìm măng hết rồi. Mời chúng tôi uống chén chè, trưởng thôn Hù Trà Hù thống kê. Cả bản hiện có 196 nhân khẩu, trong đó có 70 trẻ em. Tất cả đều đi học. 2 đứa học lên được lớp 12, còn thế hệ chúng tôi thì ít học lắm. Trong nhà Trà Hù, ánh sáng lờ mờ nhờ một bếp lửa kê bằng 3 viên đá giữa nhà. Già làng Hù Trà Thôi ngưng chẻ tre trò chuyện. Si La có nghĩa là em Út, là chót cùng. Theo trường ca, đẻ đất đẻ nước, Si La là người em cuối cùng sinh ra từ quả bầu. Năm 1201 có 7 đôi vợ chồng gồm 14 người từ Philippines đi qua Lào rồi trụ lại ở con sông Đà này, hình thành dân tộc Si La ít người nhất đấy. Chúng tôi bị cuốn hút theo câu chuyện kể. Ngày xưa, cứ mỗi mùa lá vàng rụng là dân bản lại dỡ nhà dời đi, nhưng vẫn cứ loanh quanh bên phải con sông này. Mãi đến năm 1972 mới ổn định không đi nữa. Và theo thống kê gần nhất, tổng cộng dân tộc Si La hiện có 524 người sống dọc theo sông Đà này, mỗi nhà chỉ có 2-3 con thôi. Thế ngày trước bản mình có đón bộ đội qua làng không ông? Câu hỏi của tôi như chợt làm sống lại trong ông những kỷ niệm về một thời đi làm cách mạng. Ông cười. Ôi nhiều lắm, không thể nào đếm hết được đâu. Hết quân giải phóng, đến quân vũ trang, cả quân an ninh nữa vui lắm. Các chú cùng sống, cùng ăn, cùng ở với bà con. Lúc đó tôi mới 16 tuổi làm du kích. Chồng mang súng, vợ mang gạo, đem đi cho bộ đội. Và thôi nhớ danh dách, tôi được kết nạp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1957 đến ngày 27 tháng 2 năm 1961 thì đứng vào hàng ngũ đảng. Cả hai vợ chồng ông đều được phong tặng huân chương kháng chiến hạng nhì. Trời về chiều, những người phụ nữ lũ lượt gùi măng về. Trong bản leo lét thắp lên các đóm bếp lửa. Dòng điện vẫn chưa đến được với người dân Si La. Cô giáo Hà Thủy bám lớp hơn 4 năm nay cho biết thêm. Ở đây chỉ có lớp 1 và 2 thôi, nhưng mỗi năm chỉ lên lớp có vài em. Các em chăm học nhưng tiếp thu chậm lắm. Ở lại lớp chừng 2-3 năm là mắc cỡ bỏ học.